là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, sẽ là ghi nhận về vai trò của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong việc chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tiếp đó là kết quả trong việc thực hiện chương trình 135 trên địa bàn huyện Yên Bình. Cuối chương trình, tạp chí du lịch tuần này mời quý vị và các bạn cùng đến với Hà Giang để cảm nhận và chia sẻ với người dân nơi đây về cuộc sống những ngày đông lạnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Cùng với nâng cao chất lượng giám sát trong năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp tại 43 điểm trong tỉnh với hơn 3.500 cử tri tham gia. Qua các cuộc tiếp xúc, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhận được 400 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri. Theo thẩm quyền, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổng hợp 42 ý kiến gửi đến kỳ họp thứ 6, đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn trả lời ý kiến kiến nghị. Trước kỳ họp thứ 8, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, Hội đồng Nhân dân cấp huyện tiếp xúc cử tri tại 13 điểm với trên 1.000 người tham dự. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có trên 7.800 ha cây ăn quả. Dự kiến sản lượng năm 2017 đạt trên 32.200 tấn, tăng gần 6.000 tấn so với năm 2015. Trong đó, sản lượng cây ăn quả có múi đạt trên 12.200 tấn, tăng trên 4.300 tấn so với năm 2015. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, các địa phương trong tỉnh đã hình thành được vùng cây ăn quả, đặc biệt là vùng cây ăn quả có múi đạt trên 3.000 ha. Đồng thời ban hành các chính sách hỗ trợ, phục tráng và phát triển cây ăn quả đặc sản theo các vùng như Bưởi Đại Minh huyện Yên Bình, Cam Quýt huyện Văn Chấn và Lục Yên. Thời gian tới, để nâng cao giá trị cây ăn quả, các cấp các ngành trong tỉnh sẽ đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm nông nghiệp, tìm hiểu thị trường, mở rộng phạm vi tiêu thụ. Tiếp tục đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ trồng cây ăn quả theo quy hoạch và phù hợp với từng địa phương.
Chiều qua, Chi hội Chữ thập đỏ Tán chợ Hương Sen, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đến trao 200 suất quà cho các hộ nghèo tại xã Minh Quán, huyện Trấn Yên.
Thời gian qua, Chi hội Chữ thập đỏ Tán chợ Hương Sen đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế trong xã hội trên địa bàn cả nước. Tại Yên Bái, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Chi hội Tán chợ Hương Sen đã dành 200 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng để trao cho 200 gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Ngoài ra, Chi hội Hương Sen cũng dành tặng nhiều phần quà là chăn, áo ấm, bánh kẹo cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn của xã Minh Quán. Chi hội cũng đã trao tặng 15 triệu đồng cho Hội Chữ thập đỏ xã Minh Quán. Tổng giá trị trong đợt hỗ trợ lần này của chi hội cho bà con nghèo của xã Minh Quán là trên 80 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh để chăm lo cho các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh để người nghèo ai cũng có Tết.
Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã xảy ra 18 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm 4 người chết, bị thương 28 người, tăng 1 vụ, giảm 3 người chết và tăng 4 người bị thương so với năm 2016. Nguyên nhân của các vụ va chạm và tai nạn giao thông là do người tham gia giao thông còn thiếu quan sát khi lưu thông, không đi đúng phần đường, chuyển hướng không đúng quy định, uống rượu bia. Do vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, ngay từ đầu năm, huyện Văn Chấn đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong thanh niên học sinh.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1882 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018. Công điện nêu rõ, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bộ, các sở giao thông vận tải lập kế hoạch cụ thể và có biện pháp tổ chức vận tải đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử. Các đơn vị kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải có hành vi chở quá số hành khách, tăng giá vé trái quy định, ép buộc hành khách sử dụng dịch vụ, sang nhượng hành khách trái phép, tạo mọi điều kiện về vận tải để người dân kịp về đón Tết cùng gia đình. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương lập và triển khai kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018. Có phương án xử lý ngay các hành vi uy hiếp trực tiếp an toàn giao thông như chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, ngăn chặn chấn áp hành vi đua xe trái phép, hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự tại các trạm thu giá, kiểm tra, xử lý nghiêm chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô khách, xe ô tô tải, phương tiện thủy nội địa vi phạm quy định về điều khiển, kinh doanh vận tải, đón trả khách không đúng nơi quy định, phương tiện quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn tham gia giao thông. Tăng cường lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phòng tránh tai nạn xảy ra. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch cụ thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Chú trọng các trục đường quốc lộ, khu vực nông thôn miền núi và các địa điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về vận tải hành khách và trật tự an toàn giao thông tại địa phương, đôn đốc kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có trên 450.000 ha rừng các loại. Trong những năm trước đây, nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ rừng chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách. Chi phí cho bảo vệ mỗi hecta rừng rất thấp nên công tác quản lý bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi thực hiện Nghị định số 05 ngày 14 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Nghị định số 99 ngày 4 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái được thành lập đã từng bước có tác động tích cực tới công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2012. Với cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Quỹ đều hoạt động kiêm nhiệm. Ngày 23 tháng 11 năm 2016, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái được Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn, chuyển đổi hình thức hoạt động của Ban Điều hành từ kiêm nhiệm sang chuyên trách, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sau 5 năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đi vào hoạt động và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đã góp phần đưa độ che phủ của rừng tăng từ 58,8% năm 2012 lên 62,5% năm 2016. Công tác tuyên truyền về bảo vệ phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức phong phú. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, đặc biệt là người dân, về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nói riêng, công tác bảo vệ và phát triển rừng nói chung trên địa bàn tỉnh. Một trong những địa phương làm tốt công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng phải kể tới là huyện Mù Căng Chải. Từ năm 2013 đến nay, huyện đã không sử dụng nguồn ngân sách để chi trả cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, mà sử dụng 100% kinh phí từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng. Năm 2016, bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông được giao khoán bảo vệ hơn 223 hectare rừng, với đơn giá hơn 680.000 đồng cho mỗi hectare. Trung bình mỗi hộ gia đình trong bản đã được nhận gần 2 triệu đồng từ dịch vụ môi trường rừng. Ngoài ra, người dân trong bản còn được phép khai thác các lâm sản phụ, khai thác nhựa thông bán lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải. Anh Giàng A Vàng cùng nhiều hộ dân trong bản đã nhiều năm nay có nguồn thu nhập khá ổn định từ việc nhận khoán bảo vệ rừng. Mỗi năm ngoài tiền chi trả bảo vệ rừng thì hàng tháng anh có nguồn thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng nhờ khai thác nhựa thông và thu các lâm sản phụ. Có thu nhập ổn định nên công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây luôn được người dân quan tâm. Công tác tuần tra canh gác, kiểm tra diện tích rừng nhận khoán được người dân thường xuyên tổ chức. Các hành vi xâm hại rừng được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Anh Giàng A Vàng, bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông nói.
Một năm thì bắt đầu năm mới thì cháu đi làm công tác bảo vệ rừng xong rồi thì cháu đi khai thác nhựa. Và tới khai thác nhựa thì một tháng nhựa của cháu thì cháu thu được tầm 5-6 triệu trong một tháng.
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải hiện đang quản lý trên 44.000 hectare rừng các loại. Chủ yếu là diện tích rừng đầu nguồn có vai trò quan trọng, bảo vệ nguồn cung cấp nước cho nhiều nhà máy thủy điện, nhà máy nước ở ba lưu vực sông Đà, sông Hồng và suối Nậm Tha. Riêng lưu vực sông Đà có trên 30.000 hectare rừng, lưu vực sông Hồng có trên 9.500 hectare và gần 4.500 hectare được chi trả theo lưu vực Nậm Tha. Năm 2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải được chi trả gần 32 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Có thu nhập và sống được từ rừng thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức về công tác quản lý bảo vệ rừng của người dân trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Tư Khoa, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải cho biết.
Trong những năm qua thì thực hiện chính sách chi trả môi trường rừng ấy, thì cũng đã đem đến một cái nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng. Thì hàng năm mỗi một hecta rừng thì bảo vệ thì người dân nhận được từ 600 đến 800 nghìn đồng hecta.
Là huyện vùng cao, đời sống nhân dân còn khó khăn. Nguồn thu nhập của người dân chủ yếu sống dựa vào rừng, làm nương rẫy, trồng lúa nước. Trước đây, nguồn kinh phí giao khoán bảo vệ rừng còn thấp, người dân không thể sống được từ rừng, nên tình trạng phá rừng làm nương rẫy, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra phức tạp, dẫn đến nhiều diện tích rừng bị mất. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã có những chuyển biến rõ nét. Với mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân cũng như giúp cho người dân sống được từ rừng, góp phần tăng tỷ lệ che phủ của huyện vùng cao Mù Cang Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có tác động rất lớn đến công tác an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân sống gắn bó với rừng, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải. Bên cạnh đó, để tạo nguồn kinh phí, ngoài nguồn thu từ việc tiếp nhận tiền dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng điều phối từ nguồn thu của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng liên tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ động rà soát các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực nội tỉnh để đàm phán ký kết hợp đồng ủy thác. Tính đến nay, đã có 30 cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nhận ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, có 26 cơ sở sản xuất thủy điện, 4 cơ sở sản xuất nước sạch. Năm 2017, nhà máy thủy điện Xuân Tầm có công suất 4 MW, chính thức đi vào hoạt động, phát điện thương mại. Đơn vị đã chủ động liên hệ và ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và cam kết thực hiện nghiêm hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng nghĩa với việc góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước để duy trì hoạt động sản xuất điện. Với 9 chủ rừng là tổ chức, 8 ban chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cấp huyện được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Lâm trường Văn Chấn hiện đang quản lý trên 6.000 hectare rừng sản xuất, trong đó nhiều diện tích rừng nằm gần đường quốc lộ 32. Có trữ lượng gỗ còn khá lớn, nên khu vực này từng được coi là điểm nóng về tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Trước đây, khi chưa có nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, đơn vị không có kinh phí chi trả lương cho đội ngũ cán bộ, công nhân làm công tác bảo vệ rừng, nên tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép gặp rất nhiều khó khăn. Song từ khi có kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng từ năm 2012 đến nay, công tác quản lý bảo vệ rừng của Lâm trường Văn Chấn đã có chuyển biến rõ nét. Để hạn chế tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, Lâm trường đã thành lập đội bảo vệ rừng chuyên trách phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã Nậm Búng, lực lượng kiểm lâm Văn Chấn duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, thành lập trạm bảo vệ rừng ngay tại cả rừng. Chốt trực 24/24 giờ, nên đến nay các hoạt động xâm hại đến rừng đã cơ bản được ngăn chặn. Ông Bùi Văn Dũng, Phó Giám đốc Lâm trường Văn Chấn cho biết.
Trong những năm qua, nhờ cái chính sách của cái tiền dịch vụ môi trường rừng thì đối với Lâm trường Văn Chấn thì đã tăng thêm cái nguồn kinh phí để phục vụ cái công tác quản lý bảo vệ rừng.
Qua 5 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thu được trên 200 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đồng thời phối hợp với cơ quan liên quan, tổ chức tốt việc đôn đốc và tiếp nhận trên 6 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế của các đơn vị doanh nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Hiện đã chi trả cho các ban quản lý rừng phòng hộ trồng 120 hectare rừng thay thế. Cùng với việc tiếp nhận ủy thác, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng còn đẩy mạnh công tác giám sát, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại cơ sở. Tham gia thẩm tra quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các chủ rừng nhằm đảm bảo việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng các quy định hiện hành. Tiền dịch vụ môi trường rừng đến tay người dân, người trực tiếp bảo vệ và phát triển rừng. Có thể khẳng định sau 5 năm hoạt động, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã góp phần tích cực trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nâng cao nhận thức về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng. Ông Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái nói.
Với cái chức năng nhiệm vụ của Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Yên Bái, thì chúng tôi xác định cũng cần phải tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trong cái việc mà rà soát những cái đối tượng mà sử dụng dịch vụ môi trường rừng để làm cái cơ sở để tăng cái nguồn thu từ cái dịch vụ môi trường rừng hàng năm sẽ nâng cao được cái thu nhập cho người dân trong cái công tác bảo vệ phát triển rừng.
Với những hoạt động tích cực, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần giảm số vụ xâm phạm, phá hại rừng, cháy rừng, khai thác lâm sản trái phép. Diện tích rừng, độ che phủ và chất lượng rừng qua các năm được nâng lên, góp phần thiết thực hiệu quả và là động lực thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, nhằm từng bước cải thiện cơ sở tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối với các xã đặc biệt khó khăn, những năm qua, huyện Yên Bình đã triển khai hiệu quả nguồn vốn chương trình 135 góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2016, được chương trình 135 hỗ trợ 10 triệu đồng, gia đình ông Mễ Văn Phượng, dân tộc Cao Lan, một hộ nghèo ở thôn Đồng Cuồn, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, đã mua một con bò cái sinh sản. Ngoài ra, gia đình ông còn được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện theo quy định của nhà nước. Những chính sách này đã giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn. Ông Mễ Văn Phượng, thôn Đồng Cuồn, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Trong quá trình vừa qua thì cũng rất cảm ơn Đảng và Nhà nước hỗ trợ gia đình tôi một số vốn mua con bò, ví dụ như là tiền điện này, rồi thì bảo hiểm y tế, rồi thì hỗ trợ gạo ăn Tết, tôi cũng chả biết nói gì hơn. Cảm ơn Đảng và Nhà nước, chính quyền giúp đỡ gia đình chúng tôi, thì tôi cũng mong muốn gia đình tôi là cũng muốn phát triển kinh tế.
Cách đây 2 năm, gia đình anh Hoàng Văn Toàn ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên được nhà nước hỗ trợ 15 triệu đồng để đóng 3 lồng nuôi cá trên hồ Thác Bà. Năm nay gia đình anh đã thu được gần 8 tạ cá, ngoài ra còn chăn nuôi thêm lợn gà. Nhờ đó thu nhập đạt gần 80 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Toàn, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình vui vẻ nói.
Tôi ở đây thì cũng hai bàn tay trắng, chưa có gì, có nhà nước và hỗ trợ cho chúng tôi thì đến hiện tại như bây giờ thì chúng tôi cũng hiện tại nhà tôi cũng được tạm là tương đối là đủ ăn chứ không phải lo nghĩ vì bữa ăn bánh nháo nữa. Thì tiến tới thì chúng tôi thì cũng mong muốn là chính quyền địa phương và nhà nước các cấp thì giúp đỡ cho tôi là phát triển lên nhiều hơn, thí dụ như là một con gà hoặc là con lợn chẳng hạn, hoặc là con dê. Tới này nữa tôi có thể là tôi còn phát triển lên một vài tổ ong.
Huyện Yên Bình hiện có 10 xã và 30 thôn bản đặc biệt khó khăn với trên 44% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, triển khai các chương trình dự án để hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn như tạo điều kiện cho người dân vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư các công trình đường giao thông thủy lợi, điện, trường, trạm y tế. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã triển khai 65 công trình với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng, trong đó đã bàn giao và đưa vào sử dụng 6 công trình thủy lợi, 42 công trình đường giao thông, 3 hội trường thôn. Sửa chữa nâng cấp 31 công trình trường học. Cùng với đó là chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất vùng dân tộc thiểu số được triển khai và nhân rộng mô hình giảm nghèo với kinh phí trên 10 tỷ đồng như mua máy móc, thiết bị các loại, hỗ trợ trên 1.120 hộ phát triển chăn nuôi trâu bò sinh sản, lợn nái với kinh phí trên 5,5 tỷ đồng. Năm 2017, huyện Yên Bình được chương trình 135 đầu tư trên 14 tỷ đồng, khởi công 8 dự án như làm đường giao thông nông thôn ở các xã Phúc Ninh, Xuân Lai, Phúc An và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất chăn nuôi gia súc gia cầm, hỗ trợ đóng mới lồng nuôi cá, phát triển cây quả có múi, trồng che mang bát độ, cây quế tại các xã Cẩm Ân, Vĩnh Kiên, Yên Thành, Hán Đà, Mông Sơn, với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ tiền điện cho trên 5.620 hộ với kinh phí trên 3 tỷ 300 triệu đồng, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình 135 được triển khai trong thời gian qua đã góp phần giảm từ 4 đến 5% hộ nghèo trên một năm. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển vùng đồng bào dân tộc, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết một số nhiệm vụ của địa phương như sau.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục rà soát lại các cái đối tượng hộ cận nghèo, hộ nghèo và cũng xác định ra những cái nguyên nhân cụ thể. Trên cơ sở đó thì huyện cũng sẽ có những cái đề xuất cụ thể bằng các cái chương trình kế hoạch hàng năm đối với tỉnh, đề nghị tiếp tục hỗ trợ cái nguồn kinh phí được Trung ương phân bổ về huyện và huyện sẽ giao các cái nhiệm vụ chủ đầu tư cho các cái đơn vị theo quy định để triển khai thực hiện hiệu quả cái chương trình này nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn theo cái tỷ lệ mà chúng tôi phấn đấu là sẽ đạt khoảng 4 đến 5% một năm. Cũng qua thực tiễn thì chúng tôi cũng sẽ tổng kết lại những cái khó khăn vướng mắc ở cơ sở cũng như là những cái nội dung đầu tư hoặc những cái hoạt động hỗ trợ cụ thể mà nó kém hiệu quả thì cũng sẽ báo cáo với tỉnh và với Trung ương xem xét nghiên cứu để trong một chừng mực nào đó chúng ta cũng phải điều chỉnh chính sách cho nó phù hợp với cái tình hình mới của địa phương.
Với những kết quả đạt được cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc ở Yên Bình, sẽ tạo động lực quan trọng để đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tới Hà Giang, nơi đây luôn có sức hút đối với du khách. Vào mỗi mùa, Hà Giang lại mang những vẻ đẹp riêng khiến ai đến đây một lần cũng nhớ mãi không quên. Nếu đi Hà Giang vào mùa đông, bạn sẽ thưởng thức cái gió rét ở cao nguyên núi đá. Một số vùng như Mèo Vạc khi nhiệt độ xuống thấp cũng có thể có băng tuyết. Nếu đi Hà Giang khi xuân về, Tết đến, bạn sẽ được thưởng thức hương vị của các món ăn độc đáo của các dân tộc thiểu số nơi đây.
Đến Hà Giang, bạn có thể thưởng thức món thắng cố với mùi thơm của thảo quả, hạt dồi và củ sả, quyện với vị béo ngậy của thịt, làm ấm lại không gian giữa tiết trời se lạnh. Cháo ấu tàu, xôi ngũ sắc, thịt lợn hun khói cũng là món ăn không thể bỏ qua khi đến vùng đất địa đầu Tổ quốc này. Hà Giang với những ngôi nhà trình tường suốt bốn mùa che chở cho đồng bào Mông chống chọi khí hậu khắc nghiệt, với hoa ban trắng, với cô gái vùng cao thướt tha sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc khó quên. Thưa quý vị và các bạn, bãi đá Mặt Trăng, cái tên không còn quá xa lạ với những du khách yêu mến mảnh đất Hà Giang, với vẻ đẹp hùng vĩ tuyệt mỹ. bãi đá trên cao nguyên đá Đồng Văn được xếp vào loại độc nhất vô nhị, thu hút không ít sự quan tâm tò mò muốn khám phá của du khách. Không gian của đá với màu sắc và hình khối độc lạ của những địa hình núi đá vôi tạo nên nét đặc biệt của những bãi đá mà người ta gọi là bãi đá mặt trăng trên cao nguyên đá Hà Giang. Đây còn được coi là một trong những cung đường cho người đam mê du lịch, trải nghiệm khám phá những cung đường thử thách, mạo hiểm. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khốc liệt khiến nhiều người ngỡ như mình đã lạc đến mặt trăng. Khu vực này là một dạng cảnh quan đặc biệt xuất hiện tại một số khu vực trên cao nguyên đá Đồng Văn, di sản địa chất nổi tiếng ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc Hà Giang. Dạng địa hình này được tạo nên bởi các dãy núi đá vôi bị phong hóa, trên bề mặt hầu như không có lớp phủ thực vật, các tảng, khối đá phủ khắp bề mặt sườn núi. Đặc biệt, có tới hàng trăm nghìn mét phiến đá lởm chởm sắc nhọn nằm chen chúc nhau tạo nên các hoang mạc đá trải dài đến hút tầm mắt. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khốc liệt khiến nhiều người ngỡ như mình đã lạc đến mặt trăng. Cũng theo lý giải của các nhà địa chất, địa hình mặt trăng được tạo nên bởi quá trình ăn mòn đá vôi trong hàng triệu năm. Đặc biệt, dạng địa hình này chỉ xuất hiện từ độ cao 1.300m trở lên, nhiều nhất là khoảng 1.500m đến 1.700m do tuân theo quy luật phân hóa đai cao của khí hậu. Cảnh quan có 102 này có thể được quan sát rõ ràng nhất trên cung đường ô tô từ ngã ba Sáng Ngài tới xã Sảng Tùng trong hành trình từ thị trấn Yên Minh đến thị trấn Đồng Văn. Đây cũng được coi là một cung đường vàng cho những người mê du lịch. Như vậy, bãi đá mặt trăng Đồng Văn là một trong những cung đường tuyệt đẹp cho những người đam mê du lịch, trải nghiệm khám phá những cung đường thử thách mạo hiểm. Lên Hà Giang, men theo bãi đá mặt trăng, du khách sẽ được tận hưởng khung cảnh kỳ vĩ thú vị nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Khèn Mông năm nay được tổ chức tại trung tâm phố cổ Đồng Văn vào dịp Tết độc lập ở Hà Giang. Tham dự lễ hội là đông đảo các nghệ nhân thổi khèn nổi tiếng của các thôn bản trong vùng tới tham dự. Cùng với đó là nhiều màn trình diễn thú vị đặc sắc đã níu chân được người xem, nhất là du khách yêu mến mảnh đất và con người Hà Giang. Bên cạnh đó, thông qua lễ hội Khèn Mông còn là cơ hội tốt cho các nghệ nhân thể hiện tài năng của mình, mang tiếng khèn cho đông đảo du khách trong và ngoài nước cùng thưởng thức. Tiếng khèn cất lên cũng là dịp để mọi người cảm nhận niềm vui, xua tan mọi khó khăn vất vả trong cuộc sống thường nhật. Tiếng khèn còn là dịp nhắc nhở mỗi con người chúng ta trong việc bảo tồn nét đẹp văn hóa và đặc sắc được lưu truyền mãi. Một trong những nét đẹp trong lễ hội Khèn Mông là phần lớn người tham gia là những người lớn tuổi, họ sống và gắn bó với cây khèn đã từ lâu năm. Trong lễ hội cũng có sự xuất hiện của không ít bạn trẻ là nam thanh nữ tú, cũng tham gia thử sức mình và mong muốn giao lưu cùng bậc đi trước để học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Phần lớn những bài hát được các nghệ nhân thể hiện thường là những bài hát được ăn sâu vào tâm trí của họ như khóc thương cha mẹ, xuống chợ, gọi bạn, tỏ tình. Ẩn sau trong bài hát là tâm tình, là cảm xúc, nỗi niềm cũng như ước muốn của người dân tộc Mông cho đời sống tinh thần. Như vậy, lễ hội Khèn Mông là dịp để cho các nghệ nhân khèn trên cao nguyên đá giao lưu, khôi phục, gìn giữ và bảo tồn các truyền thống, góp phần vào việc xây dựng văn hóa các dân tộc. Bên cạnh đó, lễ hội còn là dịp để thúc đẩy phát triển du lịch Hà Giang nói chung, cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng. Thông qua lễ hội Khèn Mông năm nay còn là dịp để Hà Giang nói chung và Đồng Văn nói riêng quảng bá hình ảnh du lịch của mình tới đông đảo du khách.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.